Tôi xin kính gửi đến quý cụ, ông bà, anh chị em lời chào thân yêu trong danh Giê-xu Chúa chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, khúc Kinh Thánh mà chúng ta đã nghe đọc cũng như câu gốc chúng ta vừa được đọc chung với nhau nhấn mạnh đến người khôn ngoan và cái nếp sống hành động của người đó như thế nào. Câu gốc Gia-cơ đoạn 3 câu 17 nói rằng: nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lạnh, không có sự hài lòng và giả hình. Cảm ơn Chúa, tôi tin chắc rằng đa số chúng ta là con dân của Chúa, hết lòng yêu Chúa, yêu thương nhau. Chắc chắn rằng có một số đặc điểm mà câu gốc đề cập đến người khôn ngoan, quý ông bà anh chị em đã đang có. Mong rằng chúng ta được có đầy đủ những chi tiết và đặc điểm của người khôn ngoan như trong Gia-cơ đoạn 3 câu 17 đề cập. Thưa quý ông bà anh chị em, hầu hết trong chúng ta ai nấy cũng đều biết rằng sự khôn ngoan là một điều rất cần thiết. Vì sinh ra trên đời này, nếu chúng ta bị ai nhiếc móc nó là ngu dại thì chắc chúng ta giận lắm, buồn lắm. Cha mẹ khi có đứa con hoặc ông bà có đứa cháu mà học giỏi, thành tài, đỗ đạt ở địa vị cao trong xã hội thì dĩ nhiên khi còn thơ ấu nó cũng được bày tỏ ra là một đứa thông minh, khôn ngoan. Còn đứa ngu đần thì nó thật ra là khó để có thể chen chân địa vị cao trong xã hội. Nhưng mà cái sự khôn ngoan của đời này có khi nó ảnh hưởng đến giao việc học vấn, hoặc người có thế lực, có phương tiện, giàu có, lần lần thì nó được khôn ngoan. Có câu người ta nói rằng cái khó nó bó cái khôn. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết không phải những người rất giàu, những người có văn bằng cao như tiến sĩ hoặc là trên nữa, hay là những người có địa vị, có thế quyền mới là những người khôn ngoan. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng nhất cái đặc điểm của cơ đốc nhân là người kính sợ Chúa. Mà người kính sợ Chúa làm theo điều răn Ngài là người khôn ngoan đích thực. Ngược lại, có những người dường như người ta tưởng là khôn ngoan nhưng mà không kính sợ Chúa, không gì với trời, thì người kể đó là kẻ ngu dại. Có khi chúng ta buồn một ai đó, thường thường khi người ta nhiếc móc ai, người ta nói ngu như bò. Nhưng mà Kinh Thánh nói thế nào? Bò biết gì? Chủ mình, lừa biết máng của chủ. Nhưng mà Chúa trách dân Israel có hơn bò không? Họ không suy nghĩ, họ không biết Chúa. Như vậy họ thua con bò. Nói như vậy chắc là chúng ta nghe giận lắm, là dân tuyển của Chúa mà sao không khôn. Tại vì sao? Thật, con bò biết chủ. Con trâu, con bò có khi thả nó ở nơi núi nhưng mà nó cũng biết đường nó về. Nó gặp, nó biết ông chủ, nó cũng bừng, nó ngoắc đuôi, chứ không để nỗi nó xa lạ. Nhưng mà nhiều người không nhìn biết Đức Chúa Trời, cho nên Ngài kể đó là kẻ ngu dại. Kinh Thánh có đề cập đến người khôn ngoan nhất là ai? Kêu mà anh chị biết không? Ông Salomon, đúng, một người rất là khôn ngoan. Ông viết rất là nhiều thi ca, bài thơ. Ông là người mà được nữ hoàng Sheba rất là khâm phục. Bà nói rằng bà nghe tiếng đồn về sự khôn ngoan, mà khi bà đến thì cái tiếng đồn nó không bằng cái phần nào mà theo bà kinh nghiệm thấy trước mắt. Vua này khôn ngoan quá đổi đi. Nhưng mà có phải sự khôn ngoan do ông nơi học không? Hay nơi tài, nơi địa vị là con của vua David không? Không phải, do ông kính sợ Chúa. Ông này xin Chúa ban cho có sự khôn ngoan, cho nên ông là người được kể là người có sự khôn ngoan siêu vời. Kinh Thánh nói rằng trước không ai bằng, mà sau cũng không ai hơn. Nhưng đó, nói điều này là nói đến cái sự khôn ngoan. Chứ còn cái quan trọng là khôn mà còn kính sợ Chúa, còn trung tín suốt cuộc đời hay không nữa lại còn điều quan trọng hơn nữa. Đến lúc mà Salomon về già, Quý ông bà anh chị em nghĩ ông có phải là còn khôn ngoan không ạ? Không. Trước ông đã xây đền thờ Jerusalem nguy nga vinh hiển sáng danh Chúa. Các nước lân bang kiêng nể và nước Do Thái ở trong thời kỳ rất là hoàng kim. Nhưng mà sao ông phạm tội buông theo xác thịt? Ông có hàng ngàn cung phi mỹ nữ. Cho nên những người đó, Kinh Thánh nó đang dụ dỗ ông. Đến tuổi về già thì ông sa ngã. Ông xây bỏ Chúa. Ông dám nghe dụ dỗ của họ mà xây những cái đền thờ, chùa, miễu và cúng lại thần tượng ngoại bang nữa. Hai lần Chúa hiện ra cảnh cáo. Nhưng mà Salomon không ăn năn. Cho nên sau đó vì cớ Chúa thương xót David là cha của ông, cho nên giữ lại hai chi phái thuộc Giu-đa. Nếu không thì bị xóa sổ dân Israel rồi. Tại sao? Vì Chúa giữ lời hứa với Abraham và tổ phụ là David. Trong khi đó, Salomon cậy sự khôn ngoan của mình nhưng buông lung, không kính sợ Chúa, không trung thành với Ngài, tuyệt đối trọn đời mình. Cho nên ông kể như không còn sự khôn ngoan. Và ông đã trở thành một người có thể nói là ngu dại. Chúng ta hãy thận trọng để nài xin Chúa cho chúng ta được là những người khôn ngoan. Có những người nữ Kinh Thánh có đề cập đến như Esthê, Jochebed là mẹ của Môi-se, Abigail, vân vân, là những người nữ khôn ngoan. Họ đã góp phần giúp ích cho tổ quốc, làm sáng danh Chúa, và cũng từ nơi họ mà Chúa dùng để có thể đem lại ích lợi cho dân tộc của họ. Trong khi đó, chúng ta là con cái của Chúa, cũng rất cần được Chúa ban cho sự khôn ngoan để chúng ta sống đẹp lòng Chúa, vui lòng người, và chúng ta cũng thỏa lòng những ngày, năm tháng mà Chúa cho chúng ta sống trên đất này, hữu dụng cho Chúa, chứ không đến nỗi bị người ta chê hay là xua đuổi khi dễ chúng ta là những kẻ dại dột. Tuy nhiên chúng ta phải thận trọng. Có những người học rất là giỏi, dù có những bằng cấp tiến sĩ, hoặc là rất giàu có, hay là có quyền thế, nhưng không phải những người đó là những người khôn ngoan. Đối với đời người ta có thể cho rằng đó là những người rất khôn ngoan, mới có đạt được cái đỉnh cao trong xã hội. Nhưng bất cứ là ai, dù có gì đi nữa, nhưng nếu không nhìn biết Chúa Trời, không đi theo luật pháp của Ngài, thì họ vẫn là những kẻ ngu dại. Vì vậy ai nấy trong chúng ta cũng rất cần suy gẫm lời Chúa để xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan thật. Không phải sự khôn ngoan của đời, mà sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta suy gẫm đến giá trị lợi ích của sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan rất là quan trọng, vì đó là điều cần yếu nhất. Trong ngôn đoạn 4 câu 7 nói như vậy. Trong tiên thế nhì đoạn 3 câu 15, Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết chân lý. Nếu không được hiểu biết chân lý, không có sự khôn ngoan, không nhờ Đức Chúa Trời dạy dỗ qua lời Ngài, thì chúng ta sẽ còn ở trong tình trạng tối tăm và sống trong tội lỗi. Người tìm được sự khôn ngoan rất là có phước. Và trong gia đình, người chồng hay người vợ có sự khôn ngoan ích lợi. Mặc dầu chồng bà Abigail là một người rất là hung tợn, nhưng mà ông lại có một bà vợ khôn ngoan. Cho nên trong khi ông đã xử sự một cách không tốt, đã quyết định tận diệt tất cả những gì thuộc về gia đình Naban, thì chính bà vợ Abigail đã tìm cách can thiệp và đã cứu mạng được cho chồng và tất cả những người trong đại gia đình của họ. Trong ngôn 19 câu 14 nói rằng người vợ khôn ngoan do nơi Chúa mà đến. Cái gia tài cơ nghiệp là bởi tổ phụ cho. Nhưng mà người gặp được người vợ chồng khôn ngoan là bởi ơn Chúa cho. Sự khôn ngoan quý hơn châu ngọc, không một bửu vật nào sánh kịp nó. Châm ngôn đoạn 3 câu 15. Nó cầm sự trường thọ, sự giàu có, vinh hiển, khoái lạc, bình an. Trong đoạn 3 câu 18 câu 19. Sự khôn ngoan làm cho mắt sáng sủa, sự khôn ngoan che thân, giữ mạng sống cho người. Sự khôn ngoan khiến cho người khôn có sức mạnh hơn 10 kẻ cai trị trong thành. Nhưng mà có hai loại khôn ngoan. Loại khôn ngoan thuộc về đất này và loại khôn ngoan thuộc về trời. Trong Gia Cơ đoạn 3 câu thứ 15 nói là sự khôn ngoan thuộc về đất là như thế nào. Câu 14 là có sự ghen tương cay đắng tranh cạnh trong lòng. Rồi câu 15 nói sự khôn ngoan đất không phải từ trên mà xuống, trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt, về ma quỷ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Có những người rất là khôn ngoan nhưng mà không có đạo đức, không gì biết rằng thì sự khôn ngoan của họ trở thành điên dại. Chúng ta biết người ta đã chế vũ khí nguyên tử, nhưng mà nó dùng không đúng chỗ thì chỉ trong nháy mắt người ta có thể giết cả hàng triệu người bởi những quả bom H, quả bom A như chúng ta biết rất là nguy hiểm. Câu 17 nói là sự khôn ngoan từ trên. Đây là sự khôn ngoan thiên thượng. Trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dễ lòng thương xót và bồng trải lành, không có sự hài lòng và giả hình. Quý ông bà anh chị em thích điều đó không? Tôi nghĩ rằng trong gia đình, trong ban ngành, trong khu vực, trong hội thánh có những người thẳng thắn, không có giả hình, không có hài lòng, trước sau như một, có sự hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dễ lòng thương xót, những bông trái lành. Như chúng ta biết bông trái của Thánh Linh. Những người được như vậy thì thế nào? Đến ở đâu đem phước hạnh vui mừng, bình an, hòa thuận đến đó. Ở gia đình nào thì gia đình nó đầm ấm hạnh phúc. Xin Chúa cho chúng ta có được sự khôn ngoan của Chúa cho. Sự khôn ngoan mạnh hơn vũ khí. Có thể có những người có vũ khí nhưng mà không có sự khôn ngoan thì chính họ bị chết bởi những vũ khí của họ. Và kẻ khôn ngoan có khi tước đoạt hay lợi dụng, dùng cách khôn ngoan là đàn áp, chế ngự cái vũ khí họ có, hoặc tịch thu vũ khí của họ, lại tiêu diệt họ nữa. Chúng ta suy gẫm về đặc điểm của người khôn ngoan. Người khôn ngoan thận trọng trong cách ăn ở của mình. Hãy mở ra trong Ê-phê-sô đoạn 5. Xin chúng ta xem lời Chúa Ê-phê-sô đoạn 5. Ê-phê-sô đoạn 5 dạy gì? Câu thứ 4. Chớ nói lời tục tiểu, chớ diễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ Chúa thì hơn. Dấu hiệu của những người được sự khôn ngoan là người kính sợ Chúa và luôn luôn cảm tạ Chúa, dù cảnh ngộ thuận hay nghịch, vui vẻ tạ ơn. Dĩ nhiên chúng ta có thể cảm tạ Chúa lúc thuận cảnh. Ô, cảm ơn Chúa, Chúa ban phước cho tôi điều này, điều kia, vân vân. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh bệnh hoạn, cái hoàn cảnh bị tù tội, bị đánh đập, bị hiểu lầm, bị nhục mạ, bị tổn thương vật chất đến tinh thần, có khi nào chúng ta nó dám nói là cảm ơn Chúa, mừng không? Chắc hơi khó. Dường như đó là sự ngược lại với đời. Nhưng mà Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta trong mọi sự thì đáng luôn luôn cảm tạ. Phàm việc gì chúng ta đừng nên làm bằng, nhưng mà phải cảm tạ Chúa, và cảm tạ Chúa luôn luôn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Kinh Thánh nói là mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa, vì đúng rồi, có chương trình tốt cho mỗi chúng ta. Nếu cây nho nó nói rằng ô, tại sao ông chủ lại đi cắt các cái ngọn của tôi, các cái cành tược của tôi, đau quá, sao mà ông cắt hết trơn vậy, còn có một chút thân của tôi thôi. Nhưng ông chủ nói rằng ta phải cắt con để con không còn nhiều lá, nhưng mà ta muốn con có nhiều quả. Đôi khi Chúa cho chúng ta cũng gặp thử thách như vậy, để rồi Ban đầu chúng ta cảm thấy dường như xót xa, buồn. Nhưng mà sau đó chúng ta sẽ có cỡ người. Tại sao người ta tìm được những hạt ngọc trai của em bạn? Con trai nó vẫn bình thường thôi. Nhưng mà tình cờ khi nó hạ miệng ra thì có một hạt cát nào nó lọt vào trong. Không ra được. Và thân thể của nó xót khó chịu lắm. Nhưng trải qua nhiều tháng ngày, nhiều năm nữa, thì từ nơi đó nó tiết ra một cái chất dịch bao phủ cái hạt sạn cát đó. Rồi lâu ngày nó trở thành cái gì? Hạt ngọc quý. Đôi khi Chúa cho phép chúng ta cũng gặp nghịch cảnh như vậy. Xin Chúa cho chúng ta luôn tạ ơn Chúa, ý chỉ của Ngài là tốt lành, để chúng ta không ở trong tình trạng cay đắng, buồn giận, tức mình. Nhưng chúng ta luôn cảm ơn Chúa vì biết rằng Chúa muốn rèn luyện chúng ta trở thành những người tốt. Cho nên chúng ta phải thận trọng trong cách ăn ở của mình, nhất là lời nói. Trong câu 4, Chúa không muốn chúng ta nói những cái điều gì không đáng nói. Vì chúng ta là những người thánh trong hội thánh Chúa. Ở đây nói rằng những cái gì không đáng thì chớ nên nói. Vì chúng ta là những người thuộc về Chúa. Mọi sự thà cảm ơn Chúa hơn là nói những cái lời bất xứng hoặc bất nhã, khiếm nhã. Chúng ta phải mau nghe, chậm nói, chậm dạy. Những người mà làm đại sứ hoặc là giáo sư dạy các môn như triết học v.v. thì chúng ta thấy những người đó rất là thận trọng trong lời nói của họ. Vì một lời nói của họ ảnh hưởng đến cả quốc gia mà họ đang đại diện. Quý ông bà anh chị em là thiên quốc dân. Quý ông bà anh chị em là khâm sai của Chúa. Vậy xin Chúa chúng ta thận trọng từ lời nói đến cử chỉ đến hành động chúng ta. Hầu chúng ta xứng đáng là muối của đất, sự sáng của thế gian này. Chúa dạy dỗ chúng ta mau nghe, chậm nói, chậm dạng. Giơ cơ đoạn 1 câu 19. Hãy xét những cái việc gì đẹp lòng Chúa chúng ta hay làm. Có khi bởi sự nóng nảy chúng ta có thể bực dọc hoặc lời nói hoặc hành động. Rồi sau đó mình lại hối tiếc vì mình nông nổi, mình tức giận quá, mình nóng nảy quá, mình đã làm điều đó, đã bị sai quay. Đến khi hối lại nhiều khi không kịp, nước đổ rồi không hút hốt ra được. Cho nên chúng ta phải thận trọng xét mình trước khi làm. Cũng phải thận trọng không nghe lời phỉnh nịnh, kẻo ai bị dụ dỗ chăng. Trong đoạn 5 câu 6, đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thành độ của Chúa giáng trên các con bạn. Câu 7, chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Chúa không muốn chúng ta thông đồng với những người không có niềm tin nơi Chúa, hoặc những kẻ dù tin Chúa nhưng mà làm những điều thuộc xác thịt sai lạc. Chúa cũng không thích những kẻ thuộc về Ngài sai xưa, chè chén. Ê-phê-sô 5 câu 18 nói, đừng say rượu, rượu xui cho buông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. Người khôn ngoan không những thận trọng trong cách ăn ở của mình mà phải biết tận dụng thời gian. Câu 16, lời Chúa dạy gì? Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Khi chúng ta có tiền, không khi nào chúng ta đến một cái quán hàng hay vào chợ, gặp thứ gì chúng ta cũng mua hết. Chúng ta phải đắn đo với số tiền của mình có, mua cái gì cần nhất, cái gì có giá trị. Còn cái gì không có giá trị, cái gì không cần, không bao giờ chúng ta mua dù đó là rẻ. Chúng ta phải tận dụng thì giờ. Chúa cha anh ấy cũng đều có 24 tiếng. Nhưng nếu chúng ta không tận dụng thì giờ sẽ qua rất nhanh. Chúng ta sẽ mất tất cả và không ích lợi gì. Với người biết lợi dụng thì giờ có thể dùng nó để đọc kinh thánh, hiểu biết ý muốn Chúa. Dùng nó để làm chứng cho Chúa, để hầu việc Chúa, đưa người đến với Ngài. Dùng nó để có thể làm những việc ích lợi, có thêm tài chánh, chi thu, sinh hoạt, làm việc. Có những người tập dưỡng sinh để có sức khỏe. Những người không biết lợi dụng thì giờ thì giờ đi qua hết. Thậm chí có kẻ sa vào sự uống rượu chè, hoặc lười biếng, hoặc làm những cái việc không ích lợi. Và điều đó làm gì? Càng khiến cho đời sống người ta bê bối và không đem lại ích lợi cho bản thân cũng như xã hội. Những người biết tận dụng thì giờ sẽ đem lại ích lợi cho bản thân, cho gia đình và cho hội thánh nữa. Chúa muốn mỗi chúng ta phải tận dụng từng giây phút. Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta. Lúc tờ mờ sáng, Ngài đã đi đến nơi vắng vẻ cầu nguyện. Và Ngài làm việc cả đến giấc trưa. Chứ chúng ta nhớ bên giếng Si-kha, Ngài đã làm chứng cho một người nữ Samari. Có lúc Ngài làm việc đến chiều tối, rồi Ngài còn lên núi để tương giao với Cha trong sự cầu nguyện. Còn Cơ Đốc nhân, hiện nay chúng ta có tận dụng thời giờ không? Hay chúng ta đã mất nhiều thời giờ vào việc đọc báo, xem TV hoặc nói những chuyện phù phiếm vô ích? Chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian để trò chuyện với bạn bè hoặc nói những chuyện thời sự, chuyện này, chuyện kia? Trong khi đó chúng ta đã để dành được bao nhiêu thời giờ để cầu nguyện với Chúa, để quan tâm đến công việc hội thánh, để mời một vài thân hữu nào đó đến cùng với chúng ta tham dự giờ truyền giảng của hội thánh? Hay tận dụng thời gian sáng sớm để đi đến hội thánh cầu nguyện, góp phần cho bếp lửa thiên của hội thánh được bùng cháy? Anh chị em ơi, hãy tận dụng thời giờ. Chúng ta không biết năm tháng của mình sống trên đất này được bao lâu. Có những người tưởng rằng 70-80 tuổi chắc sắp qua đời, mà ngược lại tử thần vẫn đến với những người 20 tuổi, 10, 15 tuổi cũng có. Cho nên chúng ta phải tận dụng thời giờ đương khi còn sống đây để thờ phượng hầu vị Chúa. Phải biết rõ ý muốn Chúa như thế nào. Nhiều khi chúng ta không biết ý muốn Chúa. Tại sao? Tại chúng ta không đọc lời Chúa, làm sao chúng ta nghe, biết Ngài muốn phán dạy chúng ta điều gì? Chúng ta có thể biết thời sự, biết văn hóa, chính trị, kinh tế, v.v. Nhưng mà không đọc lời Chúa thì làm sao chúng ta biết ý muốn Ngài? Không kính sợ Chúa, không thiết tha cầu nguyện để xin Thánh Linh Chúa nhắc nhở dạy dỗ thì làm sao chúng ta biết ý muốn? Phải tôn vinh Chúa trong mọi sự việc. Người khôn ngoan luôn luôn biết tôn vinh Thiên Phụ của mình. Có ai là đứa con khôn ngoan mà nó làm cho cha mẹ nó nhục nhã, hay nó cứ than thở hoài, hay là không vâng lời cha mẹ? Đứa con khôn ngoan sẽ luôn luôn biết nghe sự dạy dỗ của cha mẹ, ông bà khuyên. Học hỏi gương của những bậc cha ông, những người đi trước để thêm kinh nghiệm. Một lẽ đó Chúa đã để lại cho chúng ta biết bao nhiêu anh hùng đức tin, những điều dạy dỗ trong Kinh Thánh. Đó là sách khiến cho con người được khôn ngoan và biết ý muốn của Trời. Nhưng nếu chúng ta không biết làm theo thì chúng ta có một cuốn cẩm nang quý báu mà không có kết quả vì chúng ta không áp dụng. Xin Chúa chúng ta tôn vinh Chúa trong mọi sự việc. Câu 19, câu 20 của Ê-phê-sô đoạn 5. Chúa dạy chúng ta rằng nên lấy ca vịnh thơ thánh bác thiên liêng đối đáp cùng nhau mà hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Chúa chúng ta vì mọi sự mà tạ ơn Ngài. Làm sao để được nên người khôn ngoan? Đó là kính sợ Chúa. Bí quyết nào để chúng ta được khôn ngoan anh chị em? Châm ngôn đoạn 9 câu 10 nói gì? Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự nhìn biết Đấng Thánh đó là thông sáng. Nói thì dễ phải, nhưng chúng ta có thật kính sợ Chúa không? Có nhìn biết Đấng Thánh không? Tại sao Chúa cho ông Giô-sép được khôn ngoan quý mà? Ông bị người ta ném vào tù 13 năm khổ lắm. Nhưng ông kính sợ Chúa. Ngay trong khi còn làm quản gia, là nô lệ ở nhà Phô-ti-pha, ở trong tù cũng vậy, lúc nào ông cũng kính sợ Chúa hết, không làm điều gì bất nghĩa, bất xứng, bất khiết, bất chánh. Chính vì đó mà Trời ban phước. Đến nỗi sau khi ông được ra khỏi tù ngục giải mộng cho vua thì thế nào? Đó, người này có sự khôn ngoan, thông tuệ, và không ai bằng người này. Người này có cái minh trí thần linh khôn ngoan của Đức Trời ở cùng. Há dễ nào mà chọn được một người như thế sao? Và vua nói thế nào? Đức Trời ban cho ngươi sự khôn ngoan, cho nên ta lập ngươi làm gì? Là người sẽ thay mặt ta mà cai trị cả nước của ta. Chỉ ta là người đứng đầu thôi, rồi kế là ngươi thôi. Ngoài ngươi ra thì không có ai đưa tay chân lên được. Vua Ai Cập hùng mạnh như vậy, không biết Đức Trời. Nhưng mà bây giờ nhìn biết có một Đức Trời ban cho Joseph khôn ngoan, và ông trọng dụng Joseph. Do trước đó không bao lâu Joseph chỉ là một tên tù thôi, mới 30 tuổi à. Nhưng mà bây giờ trở thành thủ tướng, phải không? Và vua còn hả dạ cởi cái nhẫn đây mà đeo cho Joseph, thì bảo nó là ngươi sẽ cai trị nhà của trẫm nữa. Ồ, khuyên bà anh chị em khôn ngoan phải không? Mà ai cho sự khôn ngoan đó? Đức Chúa Trời cho. Joseph có học ở trường đại học nào không? Không. Nhưng Joseph học thì sự kính sợ Chúa. Chúa Trời đã ban thưởng cho Joseph sự khôn ngoan siêu vời, và Ngài còn cho ông cơ hội để góp phần trong chính triều của vua Ai Cập. Và chính vua nào phải nhìn nhận là người này có thần minh của Chúa Trời, có linh thần của Ngài. Ngày nay Chúa sẵn sàng ban sự khôn ngoan cho bất cứ ai trong chúng ta, miễn là chúng ta nài xin Chúa. Ông Gia Cơ nói gì? Trong anh em nếu có ai kém sự khôn ngoan thì người đó phải làm gì? Hãy cầu xin Chúa, Ngài sẽ ban cho sự khôn ngoan. Không trách móc ai. Gia Cơ đoạn 1 câu 5 câu 6 phần này. Có ai trong chúng ta không cần khôn ngoan không? Chắc không. Muốn khôn ngoan không? Chắc muốn. Và hãy cầu xin Chúa đi, và hãy tin. Chứ là phải có đức tin. Nếu không tin thì không nhận được gì hết. Giống như người nghi ngờ như sóng biển đưa đi đâu đó, đi đó không được gì đâu. Vậy muốn được khôn ngoan thì thứ nhất là kính sợ Chúa. Và nay xin Chúa ban cho sự khôn ngoan. Người được sự khôn ngoan nhất thế giới là ông gì? Salomon. Và trước đó ông có phải là người khôn ngoan không ạ? Không. Trong Vua thứ nhất đoạn 3 câu 9 câu 12 thì ông đã nài xin Chúa ban cho khôn ngoan. Chúa ngươi muốn xin điều gì? Ông không xin giàu có, mạng sống sống lâu, mà ông nói xin Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan để tôi có thể cai trị dân của Chúa. Và Chúa nói là ngươi đã biết cầu xin điều đó, và Ngài ban cho không những được khôn ngoan mà ông còn được sự giàu có, tôn trọng, và nước của ông được giàu sang phú cường. Thưa quý ông bà anh chị em, hãy cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan, kính sợ Chúa. Và chúng ta cũng phải tiếp nhận lời Chúa, giữ lời Chúa khuyên dạy. Châm ngôn đoạn 4 câu 10 câu 11. Phải cẩn thận giữ tâm lòng của chúng ta. Châm ngôn 4 câu 23 nói rằng khá cẩn thận giữ tâm lòng của con hơn hết, vì các nguồn của sự sống do nơi nó mà ra. David đã bách chiến bách thắng nhiều, nhưng mà có là ông không giữ được lòng. Ông không có nhờ ơn Chúa để giữ mắt mình. Ông đã nhìn xem cái không đáng nhìn, và ông đã phạm hai trọng tội: tà dâm và giết người. Ông hết sức ăn năn thống hối, và sau đó Chúa đã thương xót. Salomon cũng kinh nghiệm, cho nên khuyên là phải giữ tâm lòng chúng ta hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Ngày Chúa gần đến rồi, thời triều đã có nhiều điều rất rõ ràng, và ở Trung Đông dường như lò lửa Thế chiến thứ ba sắp bùng cháy này. Matthew 4 câu 12 nói gì? Ngài Chúa hầu gần thì lòng yêu mến nhiều người nguội lòng. Xin Chúa chúng ta hãy xét mình. Chúng ta có nguội lòng trong sự học lời Chúa, sự cầu nguyện, làm chứng cho Chúa, hầu vì Chúa. David luôn luôn nhắc người trẻ tuổi, và cả người già cũng vậy, phải làm sao cho đường lối mà được trong sạch. Và rồi ông nói thế nào quý mà? Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội của Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi chúng ta được sự khôn ngoan. Chúng ta phải nhận biết Chúa. Để Châm ngôn đoạn 3 câu 6 khuyên chúng ta đừng khôn ngoan theo mắt mình, nhưng kính sợ Chúa lìa khỏi sự ác. Nhận biết Chúa để nài xin Ngài chỉ dẫn các nẻo của chúng ta. Chúng ta cũng biết lo cho tương lai. Trong Châm ngôn đoạn 6 câu 6 câu 8 Chúa bảo rằng hãy đến mà xem loài kiến và học cách ăn ở của nó. Kiến lo gần lo xa quý bạn. Lo xa. Không bao giờ mà tôi thấy con kiến nghỉ ngơi. Có khi khuya quý bà anh chị em thức dậy thấy kiến vẫn dường như không biết nó có ngủ không. Nó đi từng đàn và nó làm việc. Có những con gián chết to có gấp 10, 50 hay 100 lần thân của nó. Nó hiệp nhau lại nó khiêng gián chết rồi mà dưới đất cứ bò, bò là mãi lên trên nóc nhà luôn. Tại sao vậy? Nó hiệp nhau nó làm việc. Nó lo xa, nó kiếm từng hột gạo, hột thóc, nó cất. Kinh Thánh cho chúng ta biết có bốn cái loại khôn ngoan, bốn con vật. Hội Thánh nhớ không? Thứ nhất là gì? Còn kiến biết thâu trữ vật thực của mình mùa hè để chuẩn bị mùa đông. Rồi con gì nữa? Không có sức lực á. Con thỏ rừng không có sức mà biết cư trú ở đâu? Nơi hòn đá, vần rà. Con thứ ba là con gì? Cào cào. Không có vua chúa nhưng biết bay ra từng đám, nó có sự hiệp một nhau. Con thứ tư là con gì? Con thằng làng người ta bắt được mà vẫn ở trong đền vua. Đó là những con vật khôn ngoan phải không? Có người không lẽ không có khôn ngoan à? Nhưng mà tại con người không biết hiệp một nhau. Có người không biết quan tâm đến những việc tương lai mà cứ kiếm cái gì trước mắt à. Không thấy cái hại sau lưng, không chuẩn bị được tương lai. Có người ý lại mình mà không biết nương cậy nơi Chúa. Xin Chúa chúng ta phải là những người khôn ngoan. Vì vậy Chúa bảo chúng ta học cái sự khôn ngoan, ngay cả những loài côn trùng, những loài vật. Thưa quý ông bà anh chị em, như vậy xin Chúa cho chúng ta còn một điều quan trọng nữa là bước đi trong sự yêu thương. Vì Chúa chúng ta là nguồn của tình thương. Và nếu người khôn ngoan thì không bao giờ gây sự chia rẽ, vấp phạm, cay đắng, làm tổn thương ai bất cứ từ lời nói đến hành động. Chúng ta yêu thương nhau, chúng ta sẽ làm được nhiều điều tốt lành năng đời nhau. Có những người giàu có, quyền thế, nhưng mà Kinh Thánh nói thế nào? Họ là người ngu dại. Trong câu chuyện mà Chúa Giêsu đã kể, một ông đại điền chủ giàu lắm, ông nói ta phá hết cái kho tàng này, ta cắt cái kho tàng lớn hơn. Ta nói với linh hồn, mày ơi, mày có của nhiều quá, thôi bây giờ mày tha hồ ăn dưỡng trong giếng. Thì Chúa nói người đó sao quý bạn? À, anh khôn ngoan kia, biết chuẩn bị hết, sung sướng quá à, vậy cứ dưỡng già đi. Không, Chúa khởi kể dài. Đêm nay, nếu linh hồn ngươi bị đòi lại thì của cải ngươi thâu trữ đó về ai? Cũng vậy, kẻ nào tích trữ của cải cho trần gian này mà không giàu có nơi Đức Trời thì cũng vậy thôi. Anh chị em ơi, nếu Chúa ban cho chúng ta ai đó có địa vị cao trong xã hội, ai nấy có tài sản và đương quản lý rất là nhiều, bao nhiêu bạc tỷ đi nữa, tỷ tỷ bao nhiêu nữa, nhưng phải tạ ơn Chúa và khôn ngoan biết sử dụng nó để làm gì? Hầu việc Đức Chúa Trời đi. Vì nếu một khi chúng ta qua đời có đem theo gì được không ạ? Không. Ông Phaolô nói rằng cái gì? Kính sợ Chúa. Cái sự tin kính á, và sự thỏa lòng á, là một mối lời lớn. Chúng ta ra đời không đem gì theo và qua đời cũng không đem gì theo được. Như vậy đủ ăn, đủ mặc, thỏa lòng. Và những gì Chúa cho chúng ta có điều kiện vượt trội hơn người khác. Vật chất, địa vị, khôn ngoan, giàu có, thế quyền, hãy tận dụng nó hầu việc Đức Trời. Đó là người khôn ngoan. Kinh Thánh không có chê người giàu, cũng không chê người quyền thế, cũng không chê người khôn ngoan. Nhưng mà tất cả những ai biết kính sợ Trời, biết hầu việc Ngài, biết phục vụ Ngài, yêu thương tha nhân, làm được những điều gì tốt đẹp, hãy tích cực. Tất cả chúng ta chỉ là quản lý. Chúa cho chúng ta có thời gian, có phương tiện, có tiền bạc, có những gì đó, khả năng, hãy dùng nó mà hầu việc Chúa. Kêu e, thời gian qua đi, không còn nữa chúng ta mất cơ hội hầu. Hoặc Chúa không đẹp lòng Ngài trao cho người khác quản lý, thì chúng ta mất cơ hội. Tóm lại, xin Chúa ở cùng đầy phước Ngài tràn ngập trên mỗi chúng ta. Và ban cho chúng ta là những người khôn ngoan. Hầu như chúng ta kính sợ Chúa, đi trong đường lối Ngài, và được Chúa ban phước tràn ngập để chúng ta kính sợ Chúa, hầu việc Ngài, hữu dụng cho Chúa trọn đời chúng ta. Amen.